This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tới ngộ với quý khán giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, có nóng không?
Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Vũ Thanh Thủy. Nếu mà mình nói là mùa hè nó không nóng đó thì nó không có đúng, mà mình than nóng thì nó cũng sẽ không bớt nóng. Tuy nhiên cái mùa hè thì nó nóng nhưng mà nó có cái đẹp, cái hay riêng của nó, chị Vũ Thanh Thủy. Có nhiều người chịu mùa hè như chúng tôi đây chẳng hạn. Mùa hè đó thì tuy là nó nóng nhưng mà có thể là mặc quần giản dị đi khắp nơi. Nó đỡ hơn là mùa đông mình mặc tùm hụp, có té xuống rồi không có ngồi dậy nữa, giống như chúng tôi hay bà anh Dương Phục hay nói.
Nhưng mà mùa hè khỏe, đúng rồi chị Thu Nga nói cái chuyện mà mùa hè. Nếu mà mình mà có phải travel đi đây đi đó đó, thì cũng có thể mang một cái túi nhỏ thôi là cũng được rồi. Tại quần áo mùa hè đúng nó rất rồi. Là mỏng, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà khi hỏi chị Thu Nga có nóng không là tại vì vấn đề thời sự bây giờ cũng đang quá nóng. Thành ra trước khi vào chương trình hôm nay, chúng tôi cũng muốn xin dành vài giây để mà chúng ta cùng nhớ và cầu nguyện cho gia đình của các nạn nhân, 31 nạn nhân của hai cái vụ thảm sát cuối tuần qua. Thật là đáng buồn quá hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và chúng ta cũng không biết sao lại có những cái người mà có thể giết người vô tội như thế. Nếu mà mình muốn trả thù thì chuyện lệ sát nhân là không có nên. Tuy nhiên là người nào mà có hận thù gì với mình thì mình nhắm vào đó mình trả thù bằng cách này hay cách khác. Còn nếu mà mình chỉ ghét một người nào đó rồi giết những người vô tội là cái điều mà không có thể nào chấp nhận được. Và chị Vân thì chúng tôi cũng dành vài phút để mà tưởng niệm những nạn nhân, trong đó có trẻ em đã nằm xuống bởi cái sự hận thù mà người ta gọi là hate crime. Vâng, nhưng mà chúng tôi sẽ ngày hôm nay sẽ không có nói cái đề tài đó. Nhưng mà chúng tôi sẽ nói một cái đề tài mà cũng là cái thời sự, không phải thời sự mà những cái câu chuyện mà của gia đình của bất cứ người dân nào cũng có, đó là cái chuyện mà ly dị rồi nuôi con cái rồi giành nhau rồi cũng đưa đến một cái thảm cảnh của gia đình, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, khi chị Thu Nga nói đến những cái người vô tội bị thảm sát 31 người trong cái hai cuối tuần vừa qua, trong đó có rất nhiều trẻ em, mà trẻ em là những cái người vô tội nhất, thì trong cái vụ thảm sát này là một cái điều rất là đáng buồn. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời cầu nguyện cho tất cả gia đình thân nhân của họ được bình an. Tại vì khi mà người mất nằm xuống rồi đó thì cũng xong cái phần người ta, nhưng mà những người còn sống đó sẽ bị những cái mối ám ảnh này suốt đời. Thành ra trong cái đề tài mà chị Thu Nga nói tới ngày hôm nay về cái vụ mà quyền giữ con đó, chúng tôi muốn nói đến các nạn nhân của những cái sự gãy đổ trong gia đình. Nạn nhân đây là những cái em bé ngây thơ mà bây giờ trở thành những cái nạn nhân trong cái sự giằng co lôi kéo giữa cha mẹ, là cái điều vô cùng đáng thương. Trước khi mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ một vài cái điều mà chúng tôi nhìn thấy được. Chị Thu Nga biết không, trong cái thời gian vừa qua đó, này có dịp đi xa, xong rồi ở trong gia đình của một người thân thì thấy người thân này đó, cái khổ là cha mẹ không ly dị, mà là người mẹ bị mất sớm, mất lúc mới có 30 mấy tuổi thôi, thành ra để lại 2 đứa con rất nhỏ, 2 tuổi với 5 tuổi. Sau đó chỉ trong vòng 1 năm sau thì người cha lập gia đình, thì cái người mẹ kế đó đó cấm luôn bên gia đình cũ ở bên người mẹ đã quá cố đó, không có được thăm non mấy đứa trẻ, làm cho cả ông bà ngoại vô cùng là đau khổ. Tại vì con gái mình thì mất rồi, mà bây giờ 2 đứa cháu trước khi mất nó gửi gắm những con cháu còn con của nó cho mình, mà bây giờ mình không được quyền thăm con, thành ra họ giống như là phải van xin lạy lục và chiều đãi hai cái người vợ mới này hết sức để mà được chỉ để được quyền coi con. Thành ra chúng tôi thấy cái thảm cảnh này thật đau đớn, mà những cái đứa nhỏ cũng thật là tội nghiệp, nó ngơ ngác. Tại vì khi bà mẹ kế về đến nhà là xé hết tất cả mọi hình ảnh của mẹ nó, đến nỗi mà những cái đứa nhỏ nhỏ xíu vậy mà muốn giữ hình ảnh mẹ, chị Phương Nga biết không, nó phải giấu mẹ, hình của mẹ nó ở dưới nệm giường á, rồi đến tối nó dở ra nó coi. Thành ra thấy đau lòng vô cùng đối với những cái người, những cái trường hợp đổ vỡ. Dĩ nhiên hoàn cảnh mỗi người thì nó có những cái lý do khác nhau, chúng tôi không dám mạn bàn đến những cái sự đổ vỡ trong gia đình, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái nạn nhân vô tội, những cái em bé ngây thơ bị cha mẹ giành quyền giữ con, thành ra nó làm cho cả một cái tuổi thơ của nó bị đau khổ, bị ảnh hưởng lây. Nhất là đối với những người vợ, người chồng đến sau đó, mình đã được hưởng tất cả những cái điều mà cái người khác đã vun sới từ nhà cửa cho tới người chồng, tới những đứa con, thành có cũng nên có cái lòng nhân đạo trong những cái việc mà giành quyền giữ con này. Và cha mẹ nếu mà đã không có nghĩa là cố gắng được để mà sống với nhau vì con cái, thì khi mà chia tay thì cũng nên hy sinh cái tự ái của mình để cho con cái được ít nhất không có được đầy đủ cha mẹ thì cũng có được một cái tuổi thơ bằng an với em đềm, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, không có cái thảm cảnh nào mà bằng của con nít mà khi mà cha mẹ đi về. Tại vì đứa con này chắc chắn rằng trong đầu nó có một cái khoảng mà gọi là khủng hoảng. Nó thương cả, nó yêu thương cả bố và lẫn mẹ. Thế nhưng mà khi mà hai người này xảy ra một cái cuộc mà mình mở mặt hoặc là đóng ngoặc là chiến tranh để mà giành con, thì cái điều này làm cho em bé đó rất là buồn khổ. Và cũng có một cái vài cái luật lệ mà cái quy định về nuôi con sau ly hôn, thì thường thường người ta thấy rằng mẹ thì phần đông là có quyền được nuôi theo con. Nhưng mà mỗi người như vậy đều có một cái trách nhiệm, mà bây giờ cái chữ mà họ hay dùng là nghĩa vụ mở ngoặc và đóng ngoặc đó. Cái trách nhiệm mà nuôi con hoặc là săn sóc con, tại vì người nào cũng có trách nhiệm đối với đứa con của mình cũng đã sinh ra. Chỉ vài trường hợp mà người mẹ không có được có quyền giữ con khi mà họ có một cái vài cái vấn đề căn bản mà tòa án đã đặt ra. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã thấy trong trước đây cũng có nhiều cái trường hợp mà người mẹ giữ con rồi vì cái lòng mà ghét bỏ thù hận sau khi ly dị, cho nên là muốn dành nuôi một mình thôi, không cho người cha thăm nuôi. Cho nên khi mà người cha thăm nuôi như vậy thì người cha lại đem con đi mất, có thể là đi chơi rồi không có nói, hoặc là cố ý sau đó rồi lại người mẹ lại thưa là có cái chuyện bắt cóc, mà người cha lại bắt cóc con, phải không chị Thủy?
Vâng, cái điều này xảy ra rất là nhiều, thật là đáng thương. Tại vì đa số, nhất là cha mẹ Việt Nam mình sống ở tại hải ngoại này, nó không có hiểu rõ luật lệ xứ của nước Mỹ này, thành ra và cũng không biết rõ cái quyền lợi của mình. Cứ nghĩ đương nhiên là con mình thì mình có toàn quyền, mà không biết rằng có những cái luật lệ mà mình phải theo. Cho nên bao giờ người ta cũng khuyên là nên có luật sư để mà chỉ dẫn cái luật lệ. Nhưng mà khi có luật sư vào thì lại thêm một cái nỗi khổ khác, chị Thu Nga ơi. Những luật sư có lương tâm, có lòng tốt đó, để mà giúp đỡ cho cha mẹ giữ được cái bảo vệ được cái quyền của mình mà không hại đến đứa trẻ thì cũng có, nhưng mà cũng có những luật sư chỉ nghĩ đến cái chuyện mà nhiều khi còn gây ra những cái khó khăn để mà cho họ được cần tới nhiều hơn, và như vậy họ có thể trạc được tiền nhiều hơn. Thì đây cũng là một cái điều thật là đáng quan tâm. Mà đây chúng ta cái đề tài tình yêu và gia đình, chị Thu Nga biết không, từ hồi đó đến giờ đó là đã 21 năm rồi đã làm chương trình này, mỗi tuần không bao giờ, chưa bao giờ skip một tuần, bỏ một tuần nào, và làm mọi đề tài, nhưng mà dường như cái đề tài cái quyền giữ con chưa có bao giờ được nói tới. tới, tại vấn đề này nó cũng khá tế nhị, nó sẽ gây, nó sẽ khơi lại những cái vết thương lòng của những gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nói đến để mà những quý vị phụ huynh đã từng ở trong các hoàn cảnh này có thể nói lên cái tâm trạng của mình, để cho có thể hiểu được nhau. Nhiều khi nói lên được cái tâm trạng, cái nỗi đau của mình á, trong đó có cả tâm trạng của ông bà cha mẹ. Khi mà nói quyền giữ con, chỉ cha với mẹ mới có quyền thôi, ông bà không có quyền. Nhưng mà đây cũng là cháu của mình, cũng là máu mủ của mình, mà không được quyền thì thật là đáng thương, đau lòng biết là chừng nào. Thành ra chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này để mời quý thính giả, những người trong cuộc gọi vào cùng chia sẻ và tất cả mọi kinh nghiệm của quý vị. Nhưng mà cũng xin quý vị chia sẻ chuyện của mình thôi, xin đừng nói tới người khác. Dĩ nhiên trong những cái nỗi đau thì thế nào cũng có những cái sự mà phán đoán và đổ lỗi cho nhau. Thành ra xin quý vị chỉ nói phần mình thôi, để tránh cái chuyện mà lại dùng cái diễn đàn này để mà lại thành một cái cuộc chiến mới hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, sau này thì chúng tôi cũng ít nhắc với quý vị, nhưng mà chắc chắn rằng quý vị cũng hiểu cái rule của cái chương trình tình yêu và gia đình, thì chúng ta không có nói đến một cá nhân, không có nói đến một cơ sở tôn giáo mà hay là một cơ sở thương mại nào, hay là cái chuyện của gia đình người nào hết. Và tất cả mọi cái sự đóng góp của quý vị thì chúng tôi cũng đều tôn trọng hết. Thành ra quý vị chỉ nói ý của quý vị mà không có đả phá cái ý của người trước quý vị đã có cái ý kiến như thế nào. Và hôm nay thì chúng tôi nói về cái chuyện mà cái quyền nuôi con sau khi mà ly hôn, và cái quyền nuôi con sau khi ly hôn là những cái vấn đề mà người ta cho rằng rất là nhạy cảm và căng thẳng khi mà hai vợ chồng đã làm thủ tục ly hôn. Vì thế mà cái điều mà cái chăm sóc cái đứa con đó thường thường làm cái điều mà rất là khó khăn, tại vì làm cha hay làm mẹ gì cũng đều thương con hết. Nhưng mà ở cái xứ Mỹ này, khi mà đứa con đó nó còn nhỏ quá thì thường thường người mẹ được có quyền ưu tiên nuôi con cho tới, đó là những cái đứa con mà dưới 36 tháng, thì theo chúng tôi biết là như vậy, không biết nó có thay đổi gì không. Và khi mà người mẹ không có điều kiện để nuôi con thì lúc đó mới cho người cha giữ, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp ngoại lệ là cho ông bà nội hoặc là ông bà ngoại giữ nếu mà cha mẹ có một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà khi mà nuôi con mà nếu mà có một cái sự hận thù hay có một sự xích mích, người ta gọi là nó đi đến cái tình trạng mà người ta nói hằng sao chị Thủy nhỉ, ăn không được thì phá cho hôi, hoặc là nghĩa là cái vợ chồng nghĩa là không ở với nhau được, nhưng mà khi mà ly dị rồi thì không có muốn có một cái người khác lấy vợ hay lấy chồng của mình, rồi cũng ghét luôn cả bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, thì cái trường hợp đó ông bà nội với ông bà ngoại thì cũng tội nghiệp lắm, không có tới thăm.
Vâng, rất là tội nghiệp khi mà bị con dâu hay con rể đó không có cho con cái gặp mình. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến những cái yếu tố để mà tòa xét xem là cho ai giữ con đó, thì đúng như vậy, khi mà con cái còn nhỏ thì thường thường thiên về người mẹ, trong quá khứ thì cũng thiên về người mẹ nhiều, nhưng mà bây giờ đó thì cái này cái quyền nó bình đẳng, chị Thu Nga, thường thường người ta sẽ xét xem là cái đứa trẻ nó thân thiết với cái người cha hay người mẹ nào nhất, và cái khả năng của cha mẹ có thể săn sóc được con, rồi vấn đề tài chánh, người nào có thể mà nuôi dưỡng được con một cách đầy đủ an toàn, cũng như về vật chất cũng như về tinh thần. Còn ngoài ra còn cái sự ổn định của cái đời sống của cha mẹ. Thí dụ người cha hay người mẹ một người ra khỏi nhà rồi thì sẽ không có cái nhà cửa ổn định, nay ở đây mai ở kia, hoặc là công việc không có ổn định thì sẽ không thể có cái khả năng nuôi con. Thành ra tòa sẽ cho cái người kia được cái quyền đó. Mà khi một đứa trẻ mà nó lớn đủ đó, thường thường hồi xưa người ta cứ nghĩ lớn đủ là trong khoảng 12, 13 tuổi á, là người ta sẽ để cho nó có cái quyền được chọn là nó muốn ở với cha hay với mẹ. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cái quyền nó nói lên thôi, chứ tòa vẫn quyết định theo những cái yếu tố có tính cách lý lẽ nhiều hơn, tức là người nào có cái khả năng nuôi con nhất để mà gìn giữ. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói đến cái quyền nuôi con, chúng tôi chỉ muốn nói đến cái cách mà cha mẹ hành xử như thế nào khi mà chia tay để giữ cho con cái có được đời sống ổn định. Có nhiều bậc cha mẹ đó chị Thu Nga, vì con cái khi mà chia tay đó, họ đồng thuận với nhau, họ hẹn hứa hẹn với nhau, họ sẽ qua lại. Tại vì dù là chia tay và đứa con ở với ai chắc nữa thì cái người kia cũng có quyền thăm nuôi. Thành ra cha và mẹ đều có đồng quyền để mà quyết định trên cái từ cái tương lai học vấn cho tới cái vấn đề vật chất và tinh thần của con cái, nhất là những đứa trẻ khi mà có vấn đề về tâm lý do cái sự cãi vã, cái sự này của cha, chia tay của cha mẹ đó, thì hai cha mẹ cũng phải đồng ý với nhau, đôi khi phải cùng đi gặp và cố vấn gia đình chung với con cái để mà giải quyết cái điều này. Thành ra tốt nhất là cha mẹ nên làm giống như là bạn với nhau, dù trong lòng có cái điều gì bất ưng với nhau chăng nữa thì cũng xin làm bạn nhau. Tại vì chúng ta không thể quên người cha và người mẹ là hai cái người sanh ra con cái. Đó là hai cái người mà đứa con nó mở mắt chào đời, nó nhìn thấy và nó thương quý cả hai. Bây giờ một người này cứ nói xấu người kia lại nói xấu người nọ thì như vậy nó còn tin được ai nữa. Khi mà nó mất đi những cái người mà nó tin cậy nhất đời, những cái người đáng lẽ phải bảo bọc, che chở, giúp đỡ cho nó sống khỏe mạnh vào trong đời, thì lại là những cái người cha mẹ lại làm hại chúng nhiều nhất. Mà khi những đứa trẻ nó không tin được cha mẹ, nó sẽ không tin bất cứ ai, và sau đó sẽ xảy ra rất nhiều những cái vấn nạn trong xã hội, có thể gây ra trong những tất cả những cái vấn đề thảm sát hay là những cái vấn đề giết người hàng loạt đó. Nếu mà là người trẻ thì họ còn nhìn vào trong cái yếu tố quá trình của gia đình. Nếu mà là đó là những cái trẻ vị thành niên như trước đây ở trong các cái trường học, những cái em bé đem súng vào trường bắn, thì người ta còn nhìn đến vấn đề quá trình lịch sử của gia đình. Nhưng mà đối với người lớn, người ta không có nhìn vào đó nhiều, chị Thu Nga. Nhưng mà nếu mà bới trở trong, nhìn lại rõ ở trong quá khứ, thì thế nào cũng có những cái yếu tố nào đó nó tác động đến cái tâm lý, làm cho đứa trẻ đôi khi thành thù hận người lớn, thù hận xã hội, hay là không có còn tin tưởng ở ai cả. Và như vậy nó không có còn cái lý lẽ, lý tưởng để mà nó sống nữa. Thành ra trong cái chương trình này, ngoài cái chuyện mời những quý vị mà ở trong cuộc á, chia sẻ những kinh nghiệm của mình, chúng tôi cũng muốn mời những quý vị cũng ở trong cuộc gia đình đổ vỡ, nhưng mà có được những cái cách sắp xếp tốt đẹp để mà tiếp tục nuôi dưỡng con cái nên người. Tại vì chúng ta cũng không thể phủ nhận có rất nhiều những gia đình đổ vỡ mà những đứa trẻ đó nó vẫn rất là nên người, rất tốt, nó vẫn quý trọng cha mẹ, thương yêu cha mẹ, và nó quý trọng cả những người vợ mới hay người chồng mới của cha mẹ mình. Cái điều này xảy ra rất nhiều trong xã hội Mỹ, nhưng mà không biết trong xã hội Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình thì như thế nào, chị Thu Nga nhỉ?
Theo cái này là chúng tôi cũng nói chung chung thôi. Đã thấy nhiều cái cặp ly dị của Mỹ thì họ vẫn giữ nguyên cái tình trạng là bạn bè với nhau, tại vì hai người đều ý thức được là mình phải nuôi em bé đó, con của mình lớn lên. Nhưng mà phần đông đó thì thấy những cái cuộc đổ vỡ mà của Việt Nam đó thì hay có một cái sự mà thù hận kéo dài. Nhưng mà sau này thì giới trẻ thì chắc là cũng có khác đi. Theo cái văn minh và cái suy nghĩ của người Mỹ, mà chị Thủy nói đúng, cái nguyên nhân mà của những cái người mà gọi là bạo động sát nhân, violent đó, thường là họ xuất thân từ một gia đình mà không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên là cái căn bản hạnh phúc của gia đình rất là quan trọng. Và khi mà cái sự mà nuôi nấng của cha hoặc là mẹ đó, thì nên hướng dẫn con cái làm sao mà nó vẫn tôn trọng người kia. Tức là nếu người mẹ nuôi thì nên nói tốt về người cha hoặc là ngược lại. Chứ còn mà gieo vào đầu óc của con cái của mình nói là ồ mẹ rất là đúng, tại ba của con cho nên mới ly dị, hoặc là ngược trở lại, thì cái điều đó mình thấy rõ ràng là không đúng. Tại vì đứa con này nó cần tôn trọng người mẹ hoặc người cha, mà nó không có cái trách nhiệm gì trong cái vấn đề mà hai người chia tay nhau. Vì vậy cho nên vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị nào đã trải qua cái tình trạng này, hoặc là biết được người thân của mình đã giải quyết như thế nào khi mà không được chấp nhận nuôi con, hoặc được chấp nhận nuôi con mà có bị một cái phiền phức gì không, với cái số điện thoại của chương trình là 713-664-8002.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga. Xin mời quý thính giả gọi vào chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc những câu chuyện mà mình biết, những chuyện vui cũng như chuyện buồn trong ly dị và chia tay đổ vỡ. Thì ít có cái vui, nhưng mà ít nhất cũng có được cái niềm vui an ủi là khi mà chia tay, hai cha mẹ vẫn đồng thuận với nhau để mà cùng lo cho con cái. Chúng tôi cũng biết nhiều trường hợp những người trẻ như vậy đó, chị Thu Nga. Họ chia tay nhau nhưng mà họ vẫn rất là tôn trọng lẫn nhau, và họ lại còn bảo vệ nhau nữa. Tức là ngay cả những cái sự thật về người cha không tốt, về người cha hay người mẹ trong thời gian hai người sống với nhau đó, họ cũng bảo vệ nhau, họ không nói cho con cái biết, tại họ cần giữ cái hình ảnh đẹp của người cha người mẹ trong lòng con cái. Tại cha mẹ trẻ con nó phải biết tôn trọng và biết thương yêu và biết nể phục cha mẹ nó, thì nó mới cố gắng nó vươn lên. Chứ còn nếu nó thấy cha mẹ nó tệ quá thì nó nói, ồ, mình là con, máu mình nó tệ như vậy rồi, thì mình có cố cách mấy cũng không được, là nó sẽ buông xuôi. Và trong cái thời buổi này đó, nhất là với cái vấn đề mà kỹ thuật hiện đại social media đó, những đứa trẻ rất có những cái người rất là xấu ở bên ngoài, chị Thu Nga, họ sẽ dùng những cái social media để họ dụ dỗ những cái đứa trẻ của những cái gia đình mà đổ vỡ như vậy, để mà trở thành những cái người dụ dỗ, từ cái chuyện mà dụ dỗ vào những cái con đường băng đảng, những con đường nghiện ngập thuốc men, để mà chúng có thể nắm đầu hành xử các những cái em bé đó. Chúng tôi mới đọc một cái bài báo là trong cả những cái trường trung học đó mà có vấn đề mà thuốc mà tụi trẻ con mà dùng những cái loại thuốc nghiện ngập á, không phải là do ở ngoài người lớn vào bán đâu, chị Thu Nga, toàn mấy đứa nhỏ nó bán lẫn nhau. Tại vì có những cái kẻ xấu, những cái đứa dealer xấu đó, nó sẽ recruit qua những cái social media, qua những cái kỹ thuật hiện đại, những cái chit chat internet, Facebook, website, rồi những cái mà tìm bạn làm bạn, hay là ngay cả chơi game với nhau. Mới đây chúng tôi mới đọc thấy cái chuyện có một kẻ gian cũng chỉ là chơi game, chơi những cái game vô hại trên internet mà cần có nhiều người cùng chơi với nhau đó, để mà nó làm quen với những em bé còn nhỏ, và rồi sau đó nó recruit, nó hướng dẫn các em đó, đầu tiên hướng dẫn các em đó vào con đường nghiện ngập để nó có thể chỉ huy mấy em, nó cung cấp thuốc men cho mấy em, rồi sau đó nó bắt các em đem thuốc đi bán cho những các bạn ở trong trường. Thành ra rất nhiều những cái nguy hiểm mà nếu người không có cha, không có mẹ để ý mà coi sóc, mà lại còn cứ tối ngày gấu ó với nhau và bỏ mặc con cái đó, là chúng ta đã đẩy con em mình, tự mình còn rất là ngây thơ vô tội mà phải chống đỡ với bao nhiêu những cái vấn nạn trong xã hội hiện nay. Cho nên chúng tôi mong muốn quý vị gọi vào để mà chia sẻ những cái phương cách tốt cũng như là những cái kinh nghiệm đau thương mà quý vị đã từng trải qua. Và đối với các bậc ông bà cha mẹ cũng vậy, khi mà con cái mình mà không hợp được với nhau mà phải chia tay ly dị đó, thì cái vai trò của ông bà nên là như thế nào? Ông bà có nên ngoài cái chuyện khuyên giải con cái lớn thì khó, nhưng mà có nên giúp đỡ con cháu, những đứa trẻ nó vượt qua, coi cho nó thêm cái tình yêu, thêm cái sự che chở, thêm cái sự chỉ dạy, để mà giúp nó vượt qua được những cái khó khăn về tâm lý trong cái chuyện đổ vỡ gia đình, cũng như là đối với những vấn đề xã hội hay không? Thì mời quý thính giả cùng gọi vào số 713-664-8002, 713-664-8002. Mời quý vị thính giả cùng chia sẻ với chúng tôi. Chị Thu Nga biết không, trong những cái chương trình trước của tụi mình đó, nhiều khi mình nói đến vấn đề gia đình, vợ chồng tôi cũng có rất nhiều lần có những thính giả gọi vào, xong rồi họ bảo rằng trời ơi, tôi chia tay rồi tôi không được quyền coi con, họ rất là uất ức. Nhưng mà chúng ta, tại vì nó không đúng với cái đề tài của ngày hôm đó, rằng là chúng ta phải cản, chúng ta phải nó phải xin là nó khác đề tài rồi, một lúc nào khác mình sẽ trở lại cái đề tài này. Và bây giờ chúng tôi là 64-8002, chị Thu Nga có biết trường hợp nào liên quan đến chuyện này không, mà cha mẹ có những lối cư xử tốt đẹp hay là những cái khó khăn không chị?
Chắc chắn rằng có chị. Trong cái vấn đề mà về cái việc này thì nó đã xảy ra quá nhiều. Rồi kể cả những cái trường hợp mà cha mẹ rồi ly dị, rồi lấy người chồng hoặc người vợ khác. Đó là chúng ta không có nói đến cái chuyện mà mẹ ghẻ con chồng, hay là con vợ mà gọi là dựng ghẻ đó. Rồi trong cái trường hợp đó thì là những cái đứa con không được thăm cả ông bà nội hoặc là ông bà ngoại nữa, và gây ra một cái tình trạng như vậy. Rồi người chồng không được giữ con đó, thì đã đi đến. Rồi bắt cóc cái đứa con. Rồi có nhiều cái chuyện mà lủng củng ở trong gia đình. Chắc chắn rằng chị Thủy hay bất cứ người nào cũng có thể thấy nhiều hoặc là thấy ít trường hợp như vậy. Và trong cái chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ để quý vị trong cái trường hợp đó quý vị giải quyết như thế nào. Và quý vị phải nuôi con dạy dỗ ra làm sao. Và quý vị có bị người chồng hoặc là người vợ của mình làm cho phiền phức hay không. Và có nhiều cái trường hợp mà khi mà trẻ em đủ 7 tuổi trở lên á, thì có những cái phiên tòa mà người ta để cho con có quyền quyết định chọn ở với cha hoặc ở với mẹ đó chị Thủy.
Vâng, cái điều đó có chị, nhưng mà họ cũng nói cũng tùy theo, nếu mà hai cha mẹ đồng thuận thì tốt, còn nếu hai cha mẹ giằng co nhau rồi lại mướn luật sư chỉ dẫn cho nhau rồi bới móc những cái đời tư của nhau để mà không cho giữ con, chưa kể đến nhiều khi đó người vợ sẽ đổ cho là chồng abuse con cái, hay là người chồng cũng có thể đổ cho người vợ là cũng đã từng là hay la mắng verbal abuse con cái để mà giành cái quyền nuôi con, thì cái điều đó đứa trẻ rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rất nhiều những cái hoàn cảnh đối với những cái cặp trẻ người Việt Nam á, lớn lên ở bên này, nó hành xử với nhau rất là đàng hoàng, chị Thu Nga. Có trường hợp mà có những người mà khi mà vợ chồng chia tay nhau, cái người vợ ra mở cái business chẳng hạn, thì cái người chồng cũ đó lại còn giúp vốn cho người vợ để mà mở cái này nữa, để mà có cái khả năng mà nuôi con cái, bởi vì họ biết rằng họ đàn ông độc thân nuôi con còn nhỏ thì không bằng với người mẹ, thành ra họ chịu hy sinh, họ chịu nhẫn nhịn, họ giúp đỡ lẫn nhau để cho con cái nhìn thấy những cái hình ảnh đẹp. Cái chuyện mà vợ chồng không hợp nhau mà chia tay là chuyện nhiều khi ở ngoài cuộc thì không ai nói được, không ai lên án, không ai có thể mà làm thay đổi được, nhưng mà cũng phải đáng khen khi mà họ có được những cái quyết định đồng thuận với nhau để mà giúp nhau cùng nuôi dưỡng con cái. 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi và đóng góp. Chúng tôi thấy những người trẻ hay là những cái người mà, nhất là nếu mà vợ chồng mà vợ chồng ngoại quốc đó, thì họ hiểu cái điều này hơn, họ tôn trọng hơn. Nhưng mà cũng có nhiều cặp vợ chồng Việt Nam đó thì thù hận nhau tới cái độ mà chúng ta thấy rất nhiều những cái cảnh những người chồng Việt Nam nhiều khi uất ức quá mà thấy mình bất lực quá, bị giành con cái, giành hết mọi thứ, vác súng bắn luôn, bắn đúng vợ rồi. Con hoặc hay là bắn cả gia đình vợ luôn nữa, tại cho là gia đình vợ suy bày. Chúng tôi từng nhìn thấy nhiều người đàn ông Việt Nam bị xử ức như vậy đó chị Thu Nga.
Yeah.
Đó, thành ra họ không có còn cái cách nào khác, thành ra họ liều mạng. Họ sống cũng như không có còn đời sống khi mà mất hết con cái. Thành ra họ liều mạng và họ trở nên rất là nguy hiểm cho bản thân họ cũng như cho xã hội đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong có nhiều trường hợp xảy ra khi mà tuy rằng người mẹ thì có quyền ưu tiên hơn, nhưng mà nếu mà không có đủ cái hoàn cảnh của gia đình, giống như là thiếu tiền hay không có ổn định được một chỗ, hay người cha hay người mẹ gì cũng vậy hết, thì hay là cái môi trường sống đó nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới cái việc là không được giữ con. Nhưng mà cái khi mà người ta chia tay nhau, thường người ta đưa tới cái sự thù hận thì người ta không có nghĩ đến cái vấn đề đó cho em bé, nhưng mà người ta là nghĩ rằng làm sao mà trả thù được cái người mà đã từng là vợ chồng với mình. Và đúng như vậy, cái chuyện mà bạo hành trong gia đình, cái sự bạo hành trong gia đình thì cũng hơi không có đúng lắm. Nhưng mà nói ngay ra là đó là những cái chuyện mà sát nhân, và xảy ra những chuyện sát nhân khi mà người chồng không có quyền được thăm con, hay là cái liên quan đến cái việc nuôi nấng con này. Và vâng, đúng như vậy, giết nguyên cả gia đình của người vợ của mình. Thì cái chuyện đó cũng đã xảy ra, chúng ta cũng thấy ở trên báo chí nhiều. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn cái sự mà chia sẻ của quý vị với cái tình cảnh, với cái hoàn cảnh như thế này, với số 713-664-8002.
Vâng, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt Nam mình cũng có rất nhiều những cái người mà mới qua sau này chưa cái hiểu rõ luật lệ của nước Mỹ. Và dĩ nhiên trong gia đình thì sẽ có nhiều cái chuyện đổ vỡ, chia tay. Thành ra đây cũng là cái cơ hội để mà chúng ta học hỏi kinh nghiệm lẫn của nhau. Ngày xưa đó thì cha mẹ đều có đồng quyền với nhau để mà nuôi con. Và người ta trong cái luật pháp về gia đình nó có một cái nó gọi là những cái năm tháng tuổi thơ đó. Giống như nãy chị Thu Nga có nói đó, thường những cái đứa trẻ 4 tuổi, nhỏ hơn 4 tuổi thì thường người mẹ luôn luôn có cái quyền nuôi con, tại vì nghĩ rằng trong những cái năm đầu đời này các em rất cần cái sự chăm sóc hầu như toàn thời gian và ân cần âu yếm ngọt ngào của người mẹ. Tuy nhiên cũng có nhiều tiểu bang họ cũng bỏ cái luật lệ này đi rồi, và bất cứ dù là người nào có được quyền nuôi con chăng nữa thì cái người kia cũng có quyền đưa ra tòa để mà đòi hỏi lại cái quyền nuôi con nếu mà nghĩ rằng cái người đó không nuôi con tốt hơn. Nhưng mà tốt nhất là cái điều này nên làm bằng cái lý trí, đừng có để những cái xúc động, cái sự tức giận, thù hận, thù ghét của mình hay là kèn cựa, ghen tị lẫn nhau nó ảnh hưởng vào, thì như vậy đứa con mình sẽ trở thành những cái nạn nhân vô tội. 8002. Mời quý thính giả cùng gạo gọi vào chia sẻ những cái phương cách hay là những cái câu chuyện mà quý vị biết để có thể trở thành cái bài học chung cho tất cả mọi người cùng học hỏi theo. Có những cái điều mà người ta còn nói rằng ngay cả khi ông bà đó mà thấy mà cha mẹ quá căng với nhau đó chị Thu Nga, hai bên cứ giành giật nhau rồi làm hại cho tinh thần đứa trẻ, rồi đứa trẻ đó nó đến cầu cứu với ông bà thì ông bà cũng có quyền có thể xin đưa ra tòa để mà tòa cứu xét những cái điều này. Điều đó cũng xảy ra, nhất là đối với những người cha người mẹ mà nếu mà có lậm vào những cái vấn đề nghiện ngập rượu hay là thuốc đó thì là cũng đôi khi cái quyền nuôi con như hồi nãy chị Thu Nga có nói cũng được giao cho ông bà. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà không có những cái lỗi lầm gì đó thì cái chuyện mà con cháu có được gặp ông bà hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cái quyền của người cha người mẹ đó thôi đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, có nhiều cái trường hợp mà con cái mà ở với người cha hoặc người mẹ mà bị bỏ bê và hai người đều không có một cái khả năng mà có thể là săn sóc con được, thì trong trường hợp này người ta tìm ông bà nội hoặc ông bà ngoại hoặc những người nào mà có thể là chăm sóc mà trong cái hoàn cảnh mà có đủ điều kiện cho em bé, thì chúng ta dĩ nhiên là cái việc ly hôn thì không có ai muốn xảy ra hết. Nhưng mà trong những cái điều mà cái ai ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, họ hay nói một cách bình dân nói như thế, hoặc là ai mà ở trong cái đôi giày đó thì mới biết cái đôi giày nó như thế nào. Thành ra chúng ta cũng không có phán đoán việc tại sao mà phải ly dị hoặc là những cái vấn đề liên quan đấy. Nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói về cái vấn đề mà cái quyền giữ con. Rồi con cái là một trong những cái chuyện mà giữ con, là một trong những cái chuyện mà mình thấy hay xảy ra cái sự căng thẳng giữa hai vợ chồng ly hôn với nhau. Và đây có thể là một cái đề tài nó cũng khá gọi là nhạy cảm. Mình dịch ra là từ chữ mà... Vâng,
rất là tế nhị phải không chị? Thành ra nhiều người không muốn nói đến, nhưng mà không ai là không nhìn thấy những cái hoàn cảnh xảy ra xung quanh mình. Chị Thu Nga thấy không? Thường thường người ta cứ nói đến tình cha tình mẹ. Chúng ta cũng đang bước vào mùa Vu Lan, là cái mùa báo hiếu. Tình cha tình mẹ, những người cha người mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho con. Nếu mà gặp nguy hiểm, là người cha người mẹ sẵn sàng nhảy ra, ôm đem cái thân mình ra, chịu mọi cái đắng, mọi cái đau khổ, mọi cái mà ngay cả mất mạng để mà cứu chữa cho con mình. Thì cái điều đó ai cũng sẵn sàng làm, có lẽ đa số cha mẹ đều sẵn sàng làm điều đó, nhưng mà sẵn sàng hy sinh cái mạng sống mình, nhưng mà lại khó mà hy sinh cái tự ái, hay là cái sự ghen tuông, hay là cái tức giận, cái kèn cửa lẫn nhau để mà vì cái hạnh phúc của con cái. Thì ở đây chúng tôi không dám nói đến cái điều đó, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nhắc về cái chuyện là con cái nó có muốn sinh ra trong cuộc đời đâu. Cái này tự cha mẹ đưa con cái vào đời, thành ra người cha mẹ là phải có cái bổn phận để mà chăm sóc cho cái cuộc đời con cái, ít nhất cũng cho đến khi nó 18 tuổi, theo cái luật lệ của nước Mỹ. Cho nên cái tinh thần trách nhiệm, một cái người có trách nhiệm là trước nhất là phải có, nếu mà ta nói cái chữ hiếu đó là phải có trách nhiệm với cha mẹ, như thì chính người cha mẹ đầu tiên là phải có trách nhiệm với con cái khi mà con cái còn nhỏ. Đến lúc con cái 18 tuổi rồi thì cái đó là luật pháp đã coi nó là như cái đứa trưởng thành. Mình có muốn lo cho nó cũng không được nữa chị Thu Nga. Người ta sẽ bắt, luật pháp sẽ để bắt là đứa trẻ đó sẽ phải tự lo, tự quyết định, chứ không để cho cha mẹ quyết định thay. Nhưng mà khi con cái còn nhỏ ở trong cái vòng tay của cha mẹ, thì cha mẹ làm sao để có thể gìn giữ được con cái lên người. Cái điều này đó xảy ra rất nhiều xung quanh chúng ta, nhưng mà có lẽ xảy ra nhiều quá, thành ra nó trở thành quá nhạy cảm hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà nói về lễ Vu Lan hay là Mother's Day Mỹ đó, thì người ta thực tình ra thì người ta nhắc đến cái lòng mẹ nhiều hơn, nhưng mà không có nghĩa là lòng cha không thương con. Tuy nhiên có một cái điều mà người ta nhận xét thì không có biết đúng hay không, nói ra có bị la hay không. Và người mẹ thì thường thường là ít khi bỏ con lắm. Cho nên nếu mà phải chọn lựa giữa một người đàn ông với một người con, thì người ta nói rằng người mẹ thường thường là chọn đứa con, họ không có nỡ bỏ. Nhưng nếu một ông nào đó mà mê người vợ mới mà có thể là bỏ con, thì họ có thể bỏ con, thì người ta nói như vậy không biết có đúng không. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng người cha cũng thương con dữ lắm. Nhưng mà phải nói rằng đặc biệt là người mẹ, nhất là trong cái mùa lễ Vu Lan, Campuchia, chúng ta cũng thấy tình mẹ là họ ví như một cái kỳ quan ở trong cái trong vũ trụ. Người mẹ không có bao giờ có thể bỏ con được. Đó, cho nên là khi mà ly hôn như vậy đó, người mẹ lúc nào hầu như cũng tìm cách giữ con, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt mà người mẹ không có cái hoàn cảnh nuôi con thôi chị.
Đúng, trong cái xã hội Việt Nam, văn hóa Việt Nam mình đó chị, thì người ta đặt cái tình mẹ rất là nặng. Chúng ta vẫn thấy có những cái người con đó 60-70 tuổi rồi mà khi nhắc đến mẹ mình là vẫn ứa nước mắt ra, thành ra cái tình mẹ rất là nặng. Và cái thật ra tình cha cũng nặng lắm, nhưng mà tại cái văn hóa Việt Nam mình không có để cho người cha biểu lộ tình cảm nhiều. Chứ chị Thu Nga biết không, trong cái xã hội phương Tây ấy, văn hóa của phương Tây đó, người ta chú trọng đến người cha nhiều lắm. Chỉ có những cái chuyện thần thoại của Việt Nam mình ngày xưa đó, nào là chuyện Tấm Cám nhá, Cô Bé Lọ Lem nhá, cái gì cũng toàn là nói đến tình mẹ thôi. Trong khi chuyện của phương Tây đó thì Lion King là người ta nói đến cái tình cha, hay là cái mà Little Mermaid này, cái cô bé ngư nhân nhỏ đó, người ta cũng chỉ nhắc đến người cha, người ta nhắc đến người cha rất là nhiều. Thành ra như vậy, đối với cái xã hội phương Tây này đó, cái tình người cha cũng nặng không thua gì tình người mẹ. Và chúng tôi tin rằng tất cả quý ông Việt Nam đó thì cái tình cũng rất là nặng đối với con cái, nhưng mà đôi khi vì cái hoàn cảnh cũng khắc nghiệt, phải đi làm thì làm sao chăm lo được cho con kỹ bằng mẹ, thành ra đâm ra người mẹ có vẻ được nhiều cái công ơn, nhiều cái credit hơn người cha, chị Thương Nga. Nhưng mà không có người cha thì đứa con cũng bơ vơ lắm. Người ta bảo mẹ là tổ ấm, nhưng mà cha lại là con không cha như nhà không nóc. Thành ra cái điều đó cho tới bây giờ nó vẫn áp dụng đúng trong cái trường hợp của gia đình Việt Nam mình đó, chị Thu Nga. 7136648002, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những câu chuyện của mình. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Vâng, xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, xin mời vị thính giả có 4 số phone cuối là 5769. Xin mời lên tiếng. Vâng, quý vị gọi vào nhưng mà quý vị lại cứ không lên tiếng. Như thế này, 7136648002. Mời quý vị nào đang gọi vào thì xin vui lòng lên tiếng. Chúng tôi cũng biết cái đề tài này nó cũng khá là tế nhị, khá là khó khăn nếu mà là người trong cuộc. Nhưng mà không cứ phải là người trong cuộc, nếu mình biết những trường hợp khác, mình cũng có thể cũng là bài học kinh nghiệm tốt cho những người khác. Xin mời vị kính thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời.
Xin...
Vâng, vâng, xin mời ạ. Xin được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi là Kim ở Bờ Đà Lạt, Hà Nội.
Vâng, xin chào ông Kim.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng,
dạ,
xin mời.
Mời anh lên tiếng. Dạ, mời anh nói.
Thì cái này tôi đã có 7 đứa con ở trên đất Mỹ, xong hoàn toàn 7 đứa trên đất Mỹ cơ. Thì cái kinh nghiệm mà vấn đề mà giữa... Người ta nói giữa đàn ông được gì khi ngoại tình này. Người ta cứ ngỡ ngỡ là khi không có hạnh phúc với vợ, người đàn ông mới ngoại tình, tình mới lừa dối vợ, trong khi sự thật có thể không phải như vậy.
Vâng, nhưng mà như thế nào thì nó liên quan đến cái chuyện mà con cái á.
Con cái thì tôi có 7 đứa con. Chính là người ta nói câu này rất là đúng nè. Vợ mình là con người ta, mà con mình thì vợ nó đẻ ra. Lúc mà ly dị rồi á thì người đàn ông hoàn toàn 95% trắng tay, không có được giữa con. Nhà tài sản tiền bạc thì ok chứ đôi. Nhưng mà con cái hoàn toàn người đàn ông không được giữa con 95%. Khi nào người đàn bà không công ăn làm, người đàn bà nguyện hút sách hoặc lãi thì chính phủ nó mới cho đàn không cho đàn bà người đàn bà nuôi. Còn người bà đàn bà có thể không đi làm nữa thì chính phủ lấy tiền của người chồng nuôi con mà nuôi vợ luôn.
Vâng, ông nói cái điều đó cũng rất là đúng, thật là bất công đối với những người cha, phải không ông? Vâng. Thành ra cảm ơn ông lên tiếng. Đôi khi phải có những cái tiếng lên tiếng như thế này rồi chúng ta mới có thể vận động để mà thành một cái luật đem lại cái sự mà công bằng cho những người cha. Trường hợp ông Thiêm thấy thì có thể có phương cách nào để giải quyết cái chuyện đó không ông?
Dạ.
Vâng, ông thấy ông có cái cách nào không khi mà những người cha không được quyền giữ con như vậy thì làm sao?
Tôi tên là Thiêm.
Vâng, ông Thiêm, dạ.
Xem
vâng, ông xem dạ.
Theo kinh nghiệm tôi nghĩ, theo kinh nghiệm của tôi đây, con đầu tiên tôi sanh năm 1975 tháng 11, ngày 14 năm 75 tại Phò Chát Thị A Kháng Sở. Con thứ 7 của tôi cuối cùng thì sinh tại Sacramento 1990.
Vâng. Thì sao ông?
Thì tất cả mọi cái thế nhìn của tôi thôi. Thì hoàn toàn, nếu mà bố không có tiền, lúc ly dị rồi bố không có tiền, hoàn toàn có những cái con cái đó, nó không bao giờ nó muốn gặp bố là hết.
Vâng, đó cũng là một cái vấn đề khác. Vâng, vấn đề cái quyền của nuôi con, rồi thì cái quyền tại vâng. À, ông vâng, ông có vẻ cũng xúc động hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi.
Vâng, vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông đã gọi vào và chia sẻ câu chuyện. Ông nói lên hai cái vấn đề rất là quan trọng. Một cái là cái quyền không có bình đẳng cho người cha được quyền nuôi con. Cái thứ hai nữa là khi mà người cha không có thành công, không có nhiều tiền á, thì con cái nó sẽ lơ là. Thì dĩ nhiên cái điều này cũng khó nói, khó trách. Trẻ con nó không có hiểu gì nhiều, nó không có nhiều cơ hội để nó hiểu được cái tình cha. Thành ra đó, đây lại là một cái vấn đề khác chị Thu Nga. Khi mà cha mẹ lại còn mua chuộc con cái để mà kéo về phe mình nữa, thành ra rất nhiều người cha cũng đáng tội trong cái điều này. Nhưng mà ông còn xúc động quá, thành ra thôi xin ông trấn tĩnh, thì nếu ông có thể gọi lại thì cảm ơn ông. Bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả khác trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Alo.
Vâng, xin được biết quý danh của ông.
Alo.
À vâng, chúng tôi đang nghe rồi đây, xin ông lên tiếng đi, xin cho biết tên ạ.
Alo.
Ồ, chắc dạ, chúng nghe được rồi.
Không, chúng tôi nghe rất ông rất là rõ. Mà sao ông không nghe được chúng tôi?
Alo.
Vâng, ông lên tiếng đi. Ông nghe được mà. Và ông xin ông áp rồi cái phone vào trong tai xem ông có nghe được không?
Dạ, tôi nghe, tôi biết, tôi nghe rõ mấy. Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Vâng ạ, xin biết tên ạ.
Alo, tôi là bà Ba.
Vâng, bà Ba. Dạ, vâng, vâng, chào bà Ba, xin lỗi bà, vâng.
Tôi nghe, tôi thấy mẹ nuôi con thì cũng đúng, nhưng mà mẹ lấy chồng rồi đó. Mẹ đi lấy chồng khác thì chồng mẹ này ngủ với con luôn, tôi thấy mấy người đẹp.
Dạ. Nhưng mà cái chuyện này vâng thì nó liên quan sao đến vấn đề quyền nuôi con cái, tức là theo bà Ba thì mẹ đi lấy chồng thì nên giao con cho bố nuôi phải không ạ?
Bây giờ ly dị thì mẹ nuôi con.
Vâng.
Mà con á thì là cha ghẻ lấy con luôn.
Vâng, cái điều này thì cũng xảy ra. Nhưng mà vậy bà có phương cách nào để giải quyết không? Bà có cái đề nghị nào không?
Dạ, tôi thấy mấy người rồi.
Vâng. Vâng, dạ vâng, cảm ơn cái câu chuyện của bà. Những cái điều, những cái thảm cảnh trong cái chuyện mà khi gia đình đổ vỡ nó xảy ra thì có nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi ao ước được nghe, ví dụ như hồi nãy khi mà ông Sam nói đến đó chị Thu Nga, ông bảo cứ mỗi lần chia tay là quyền cứ về hết người mẹ. Và rồi nếu mà người cha, mà nhất là những người cha Việt Nam, mình sang đi sau thế hệ đầu, mình không có những cái của cải ông bà cha mẹ để lại trên nước này, không có những cái mối liên hệ, không phải là cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình, công ăn việc làm của mình không có thuận lợi, thành ra khi người cha không có thành công á thì hay dễ bị con cái nó lơ là, thì đây cũng là một cái nỗi đau cho những người cha Việt Nam, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, ông nói về cái sự bất công mà thường thường đúng như vậy, người mẹ hay có quyền giữ con. Nhưng mà trong cái trường hợp hình như là ông xúc động vì người cha không có đủ cái điều kiện tài chính thì con cũng có nhiều cái trường hợp như vậy. Thành ra cái tình cha không phải là thua tình mẹ đâu, nhưng mà người ta thường thường là nhắc tới người mẹ, tại vì người mẹ người ta nói là sức ruột đẻ ra. Người cha dĩ nhiên là người mẹ không có người cha thì làm sao có đứa con. Thành ra cũng có nhiều chuyện mà ca tụng cái tình cha lắm, chứ không phải chỉ có người mẹ không. Hồi nãy chị Thủy có nói những cái cuốn phim, nhưng mà chị nhớ cái cuốn phim mà Les Miserables là không? Thì cái người cha đó đã thương con quá trời luôn.
Đến cái độ mà chịu tù tội vì con mình.
Rồi người con sau này lại mắc cỡ là không có muốn nhận người cha đó. Nếu mà quý vị xem cuốn phim đó thì cái tình cha cảm động vô cùng.
Vâng. À, thành ra đây là một cái câu chuyện của Victor Hugo,
vâng.
Những kẻ mà khốn cùng đó.
Hoặc là người ăn cắp bánh mì.
Vâng, người ăn cắp bánh mì. Rồi hồi nãy cũng có rất nhiều những cái cảnh bất công cho người cha. Chúng tôi hiểu cái điều đó lắm. Thành ra chúng tôi ao ước được nghe. Biết đâu các quý vị dân cử nghe thấy thì có đưa ra những cái luật lệ nào nó công bằng hơn cho những người cha. Chứ khi mà chia tay thì hầu như người cha mất hết. Cứ phải nuôi người mẹ rồi nuôi con suốt đời mà lại không có được cái quyền đối với con như là người mẹ được có cái quyền đó, thì cũng khá là bất công cho những người cha. Dạ, xin mời quý khán giả kết nối trong những giây ạ. Vâng, xin tắt rồi. Vâng, xin mời ạ. Xin được biết quý danh ạ.
Hello.
Vâng, vâng, chúng tôi nghe đây. Xin ông lên tiếng đi. Vâng, chúng tôi đang nghe. Cái đường dây này cũng giống như hồi nãy. Vâng, vâng, chúng tôi nghe đây ông ơi. Xin ông lên tiếng nhé. Vâng.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe rồi. Chắc chúng ta hơi bị trục trặc, một trong những cái đường dây này hay bị trục trặc. Đầu kia thính giả không nghe thấy, nhưng mà sau đó thì bà ba lại cũng nghe được mình, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi.
Vâng, hello, vâng, xin ông nói to, ông áp sát cái phone vào trong tai dùng được không ạ? Vâng, xin, vâng. Vâng, chúng tôi phải xin cáo lỗi vậy, xin ông gọi tiếp lại vì chúng tôi sẽ để cái đường dây này, chúng tôi sẽ bỏ cái đường dây này đi để cho quý thính giả có thể nghe được cái đường dây kế tiếp. Vâng ạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em tên Hùng chị.
Dạ, vâng, Hùng. Dạ,
ông Hùng.
Em thấy cái nỗi khổ của mấy ông đàn ông là cái chỗ như nè, khi mà trao support á, nói về trao support á, lúc mà thất nghiệp á, thì mấy bà không cần biết đâu. Mà khi mà mấy ông mà làm có lương cao hoặc có thu nhập gì hay là trúng số mà có gì số tiền thêm đó là mấy bà lại đi ra tòa đưa đơn đòi thêm đó. Mà lúc sức bọt mà lúc thất nghiệp rồi đó, cái ăn cơm không có đó thì phải đi ra tòa, mấy ông phải nói cho tòa biết tôi thất nghiệp rồi nọ đó để giảm tiền ta sức bọt. Bên cái nỗi khổ của mấy ông là chỗ đó đó chị.
Dạ, đúng, khổ.
Cái còn mình gửi vợ tiền nuôi con cũng con của mình thôi, đúng không? Cũng không tệ đó. Thì thăm thì cho thăm hay không, hai bên đều định với nhau.
Vâng.
Còn cái em thấy cái nỗi khổ đàn ông ở chỗ đó.
Đúng, đúng. Nếu vậy thì bây giờ mình phải nói lên, mình phải vùng lên chứ hả anh Hùng? Đó, để mà mình yêu cầu làm sao công bằng hơn đối với đàn ông. Chúng tôi thấy cái điều này rất rõ, rất nhiều. Nghe các ông nói cái chuyện này. Đúng rồi, khi mà có tiền đó là bà vợ đòi chia bao nhiêu là tiền. Mà đến lúc không có một cái là phải chứng minh, phải đem hết mọi chuyện riêng tư. Rồi bị tòa bới móc hết tất cả mọi cái vấn đề của mình, từng cái chi tiêu của mình để mà bắt phải bỏ tiền ra để lo cho con hả anh Hùng?
Bởi vì như vậy mà mới áp bức mấy ông, có nhiều ông mới quẩn khùng quá nên mới làm cái chuyện có thiếu suy nghĩ là vậy đó.
Vậy bây giờ anh Hùng có cái giải pháp nào không? Nếu vậy chúng ta cùng nhau tìm ra một cái giải pháp nào đi. Hả? Được không?
Em nghĩ ăn thua mình suy nghĩ được thông suốt à.
Dạ.
Nếu mình vợ nuôi con, mình cũng con mình thôi, mình... Anh đối với em á, nếu mà cho sức bọt á, hay vợ dành giữ con, em cũng trao, em cũng cho giữ khỏe, em khỏi phải lo tắm rửa cho con hay lo cho nó ăn uống rồi. Tháng mình ráng đi làm kiếm tiền, đưa cho vợ 300-400 cho sức bọt rồi xong. Rồi cuối tuần cho thăm thôi, tùy vợ thôi. Đối với em đơn giản, nếu mình suy nghĩ được thông suốt thì không có gì quan trọng lớn lao hết đó mấy chị. Không phải mình cứ trả thù nhau, hết tình, hết duyên, hết nợ rồi thì thôi chứ.
Đúng.
Cái gì mà phải mà trả thù nhau làm cái gì rồi.
Vâng.
vô tù vô tội.
Vâng.
Có như mấy năm trước anh Phát á, anh cũng đâm bà vợ chết. Bà
vâng.
vợ chết rồi giờ vô ngồi tù hối hận.
Vâng.
Hai đứa con thì người anh nuôi đó, thấy không? Không được gì hết.
Vâng, thôi cũng mong rằng tất cả những điều anh Hùng cũng như nãy ông xem chia sẻ đó, thì là trong lúc chúng ta chưa có được một cái biện pháp nào chính thức công bằng hơn cho các ông, thì ít nhất những người vợ, những người mà đang trong hoàn cảnh ly dị nghe được điều này thì cũng xin nên tỏ ra thông cảm hơn đối với cái người chồng cũ của mình. Dù sao cũng là những cái người đã từng đầu ối tay gấp, đầu gối tay áp, rồi đã từng chia sẻ nhau, đã từng có con chung với nhau, thì hãy vì cái quyền lợi của con cái mà chuyện trò thông cảm với cái người chồng cũ của mình khi mà họ gặp khó khăn, khi mà không có công việc, không mà khi không có gì thì cũng tỏ ra cái thông cảm, thì ít nhất cũng là làm cho những đứa con nó thấy được cha mẹ mình không có còn tình với nhau nhưng mà vẫn còn có nghĩa với nhau. Và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, đúng ông đấy ạ. Thưa ông, có nghe được chúng tôi không ạ?
Dạ được ạ.
Ồ vâng, vâng, nếu vậy thì cái đường dây này nghe được, không hiểu tại sao nãy giờ mấy vị thính giả cái đường dây này đều cứ không nghe được. Vâng, xin ông cho biết quý danh ạ.
Dạ vâng, tôi là ông Lê ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Lê.
À, tôi có ý kiến như thế này. À, nếu như trường hợp mình nhìn vào cái xác suất á, thì nó hơn 90% cái lý gì á.
Vâng.
Để đến cái việc á, là người mẹ sẽ được giữ cái quyền giữ con.
Vâng.
À, cái mà mình không biết á, là cái hệ thống về tòa án á,
vâng,
nó đã tiếng tiếng Mỹ nó gọi là prejudice, tức là nó đã quyết định như vậy rồi.
Vâng, nó sắp xếp sẵn như thế rồi.
Nó sắp xếp sẵn như vậy, với lại là cái đám mà liberal judge họ hay rule theo cái kiểu đó, tức là họ phán quyết theo cái kiểu đấy.
Vâng.
Nhưng mà ở Mỹ nó có một cái hiệp hội mà có lẽ là mấy ông bố cần phải theo dõi, tức là trước khi mà mình để cho cái cuộc cái gì nó hoàn tất tòa án á, thì mình sẽ cần liên lạc với một cái hiệp hội, nó gọi là Fatherhood Advocacy Law Firm.
Cái
hiệp hội đó đó nó có tòa khắp nơi trên nước Mỹ, trong tất cả những cái thành phố trung bình và thành phố lớn đều có hết. Thì bây giờ thay vì mình mướn một cái người luật sư hay là người ta chỉ định luật sư hay cái gì đó, mà mình kiếm được những cái người mà họ nằm trong cái hiệp hội đó, là
Fatherhood Advocacy Law Firm. Vâng.
Vâng, thì cái law firm đó nó sẽ cái likelihood mình thắng nó cao hơn. Cái lý do là tại vì phần lớn những cái divorce mà họ xảy ra đó, nó gọi là no fault divorce.
Vâng, không ai có lỗi cả.
Vâng. Họ làm giống như là một cái người cashier và họ chính chia các tiền bạc này kia. Rồi sau đó là final. Cứ mỗi lần mà mình muốn modify, tức là mình muốn sửa đổi cái decree đó đó,
vâng,
mình phải mang ra tòa ra lại. Nhưng mà nhớ là mình chưa cần có cái người luật sư,
vâng,
mà fighting for cái fatherhood, tức là cho cái quyền làm cha.
Quyền làm cha, vâng.
Vì chính vì như vậy cho nên những người đó họ sẽ thắng. Và khi họ thắng họ có quyền giữ con. Chứ
vâng,
không phải là họ sẽ luôn luôn bị mất con như là mình nghĩ.
Vâng.
Thì cái mà mấy người đó phải tìm mà phải kiếm ở trong cái page hoặc là
vâng, page của Mỹ, hay là mình lên Google search cũng có phải không ạ? Fatherhood Advocacy.
Đúng rồi, ok, thì họ có những cái chapter, có những cái chi nhánh và những cái của những cái hiệp hội đó. Thì khi mà mình làm trong cái đó thì họ sẽ nhất là họ cũng dùng cái hệ thống luật đó, nhưng mà họ advocate cho người bố, chứ không phải là automatic cho người mẹ lấy hết. Cái đó là cái lý do mà tôi muốn chia sẻ.
Vâng. Thưa ông Lê, cái hiệp hội Fatherhood Advocacy Law Firm này đó, họ có đòi cái vấn đề income không? Tại vì
không. Cái này là theo như tôi hiểu là phần lớn những cái người này là họ cũng có thể là bị dính dáng về vấn đề ly dị từ trước.
Vâng.
Cho nên họ mới thấy cái bất công mà quý đại đang nói chuyện về cái bất công cho ông bố.
Vâng.
Tại vì nếu là mà trên 90% á, cái phán quyết á, là cho người mẹ đó,
vâng,
thì
đúng,
bắt buộc phải có cái chuyện gì sai, chứ không thể nào mà nó đúng đắn được.
Vâng.
Cho nên cái hiệp hội này đó, họ là một cái giống như là một cái non-profit organization.
Vâng.
Tức là họ cũng có những cái người họ làm pro bono, họ cũng có cái kia, chứ không phải là một cái law firm thuần túy về tiền bạc.
Tức là không phải đến gặp nói chuyện là phải trả tiền trước ngay phải không?
Không, tôi không nghĩ như vậy đâu. Tại vì cái hội này nó có một
vâng,
cái
hay quá.
Vâng. Cái goal là nó fighting back.
Fighting
cái cao trào mà mấy cái ông bà chết mà nó nằm trong cái wing là cấp tiến và cái kia.
Đúng.
Thì cái mà cái fatherhood advocacy law firm á, là nó khắp nơi trên nước Mỹ. Và họ muốn là phay cho những người bố
hay quá,
mà cảm thấy là bị đối xử bất công under the law, tức là dưới cái luật lệ.
Đúng.
Họ cứ bảo là ông cái nhóm này cái án cứ nhắm mắt nhắm mũi chưa bao gì đó rồi cả automatic con bao nhiêu tuổi đó rồi đấy, nó không cần biết là con nó muốn cái gì, nó còn biết bố cái gì, cái là ô tô đất đẩy bên cho mẹ hết. Thì cái đó nó cái đó là cái lý do tại sao cái Fatherhood Advocacy Law Firm nó ra đời. Thì tôi chỉ đề nghị là những cái người nào mà đang vô phúc giáo tụng đình mà đang phải xoay những cái divorce á, thì đừng có thuê bất kỳ cái luật sư nào hay là cái luật sư bình quan, mà nên kiếm cái luật sư mà họ willing to fight for cái fatherhood.
Vâng, mà họ biết rõ, họ hiểu rõ vấn đề, phải không?
Họ hiểu cái vấn đề, họ hiểu cái luật lệ, và họ tìm ra cái cách để mà họ giúp mình. Chứ còn nếu không thì coi như là mất hết.
Vâng. Dạ. Cảm ơn ông Lê vô cùng. Vâng, cái đề nghị của ông rất là hữu ích. Hy vọng rằng trong cái Fatherhood Advocacy Law Firm này cũng có các luật sư Việt Nam, hoặc là các luật sư Việt Nam lâu lâu cũng hay làm một cái ngày mà miễn phí về pháp lý cho đồng bào Việt Nam đó, thì cũng nhìn rõ, hãy tìm hiểu về cái quyền lợi của những người cha trong những trường hợp ly dị, để mà trong những cái ngày mà làm miễn phí đó cũng có thể giúp cho các ông có hiểu thêm được về cái quyền lợi của mình, thì quý lắm ông Lê nhỉ.
Dạ vâng, nhưng mà tôi khuyến cáo với ông bố là tại vì như lúc đấy tôi nói là vô phúc giáo tụng đình là một chuyện, với cái lúc mà mình bị tấn công về nhiều cái hướng khác nhau đó, nhiều khi mình không suy nghĩ, không có thông thoáng, với lại là mình cũng không nên nói là bây giờ càng về cái giao tiền cho luật sư nó tốn kém như thế kia, hay là không tốn kém hay là nó mất công. Nhưng mà nếu trường hợp á mà mình cứ để cho họ quyết định hết trong mọi thứ á, thì mình sẽ không được dễ mình mất hết. Mà cái này nó không ảnh hưởng với cái người bố, mà với cái đứa con và cái tương lai của đứa con nữa. Thì chính vì như vậy cho nên nó tiến hành những cái thứ rất là bất công. Và cái hội mà Fatherhood Advocacy Law Firm là họ chỉ muốn là giúp cái người bố assert cái quyền lợi của họ.
Vâng.
Chứ không phải là họ muốn nghĩa là bôi bác gì các bà, hay là cái feminization của nước
Mỹ. Nghĩa là không có đụng chạm đến cái quyền của nữ giới, phải không? Vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông Lê rất là nhiều.
Vâng. Còn nếu mà quý đài mà muốn cứ thử sửa cái thì thế nào cũng có. Tôi thì tôi không biết có cái người một luật sư Việt Nam nào nằm trong cái group này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái không nhất thiết phải có người Việt Nam, bởi vì cái tâm huyết mà tranh đấu nó là một cái ý chí và cái lòng kiên quyết.
Vậy.
Còn cái vấn đề mà tiếng Việt hay là người Việt, cái đó là cái vấn đề ngôn ngữ.
Đúng, vấn đề ngôn ngữ thì
nó sẽ nên tách rời ra.
Vâng, đối với những người không...
Đó, bây giờ mình có cần có một cái người Việt Việt Nam.
Đúng, vâng.
Mà bây giờ cái nào mình cũng bị đầu hàng ngay từ đầu rồi.
Dạ vâng, cảm ơn ông Lê lắm. Dạ. Vâng, rất là cảm ơn ông Lê. Chúng tôi vẫn còn muốn tiếp tục nghe ông. Thấy ông nắm vững cái vấn đề này quá hay quá, nhưng mà rất tiếc là giờ hết rồi. Và bây giờ thì quý thính giả gọi đây trên các đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa, chỉ còn đủ vài phút đồng hồ để mà đúc kết chương trình hôm nay thôi. Nhưng mà cái chuyện ông Lê vừa nói thì thật là đáng quý, để cho tất cả những người cha có thể tìm hiểu qua cái điều đó. Nếu không thạo tiếng Anh thì có thể tìm người thông dịch cho mình để liên lạc với cái tổ chức mang tên là Fatherhood Advocacy Law Firm. Hy vọng giải quyết được những vấn đề quý vị, có giải quyết được những cái nỗi uất ức của quý vị thì mới đem lại được cái sự bình an, cái niềm vui để mà quý vị dùng đó chia sẻ cho con cái. Vâng, mời chị Thu Nga đúc kết chương trình này thưa chị.
Dạ vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui được quý vị bên phía Nam chia sẻ, nhất là về cái quyết định và những cái quyền hạn và những cái điều mà mình đối xử với lại con cái sau khi ly hôn, và ly hôn ra trong những cái vấn đề mà căng thẳng cho cả đôi vợ chồng. Và thường thường là đúng như vậy, thường thường là người mẹ được cái quyền ưu tiên chăm sóc cho con. Nhưng mà nếu mà có một cái sự mà suy nghĩ chín chắn và suy nghĩ một cách đạo đức nhân đạo, thì người mẹ hay người cha gì nuôi thì cũng được, là mình cũng sẽ chung sức mà nuôi cái đứa con đó lên. Và cũng biết rằng chúng ta cũng đã thấy là có nhiều cái chuyện chứng minh rằng những đứa con mà bị đau khổ, không có một cái tình thương trong gia đình, thì thường thường khi lớn lên thì sẽ trở thành bạo hành. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà hạnh phúc trong gia đình ngay cả khi ly hôn đối với các con trẻ cũng là điều rất là cần thiết. Và vị thính giả cuối cùng này cũng nói dùm cho những vị đàn ông, nếu mà cảm thấy rằng mình bị đối xử bất công, không có được quyền nuôi con, thăm con, thì có thể đi tìm một cái nơi mà giúp đỡ về việc này là Fatherhood Advocacy Law Firm, để có thể là giải quyết cái tình trạng mà người cha muốn nuôi và có đủ điều kiện hay không điều kiện gì mà mình cảm thấy bất công. Vâng, thưa chị Thủy, và mời chị.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả gọi và đóng góp. Chúng tôi biết là cái đề tài này rất là tế nhị, nhưng mà thấy đây là một cái đề tài thật là quan trọng cho tất cả các con em thế hệ trẻ của Việt Nam chúng ta sau này. Nếu mà bây giờ, nếu mà cái mức độ mà ly dị của các gia đình Việt Nam cũng lên tới một nửa như là gia đình Mỹ đó, thì tưởng tượng xem một nửa những các con em trẻ, các nạn sẽ trở thành nạn nhân của những cái sự đổ vỡ gia đình này. Thành ra cha mẹ nên cùng sắp xếp với nhau, cùng bàn tính với nhau để mà bảo vệ cho con cái mình. Mình có trách nhiệm trực tiếp với con cái mình, không thể nào bỏ con cái được. Một khi mình đã đem nó vào đời, mình phải có trách nhiệm với con cái, rồi có trách nhiệm với xã hội nữa để mà cho các con cái nên người. Thành ra đừng vì những cái tự ái riêng tư của mình mà áp đặt nhau, mà làm khó lẫn nhau, mà hành hạ nhau, dùng con cái như là những cái con cờ để mà đối chọi lẫn nhau, thì là cái điều này mắc tội vô cùng đối với trời đất. Chúng tôi nghĩ như vậy, tại vì khi mà mình làm hại tất cả những cái đứa trẻ mà đáng lẽ là mình phải thương yêu, phải chăm sóc, phải bảo vệ, thì cái tội của mình nó rất là lớn, không kém gì. Chúng ta cứ nói đến những vụ thảm sát các nạn nhân vô tội, thì biết bao nhiêu những em bé vô tội đã trở thành những nạn nhân của những bậc cha mẹ dùng đó để xâu xé lẫn nhau. Ước mong cái chương trình này, nếu mà không phải chia sẻ những cái kinh nghiệm cho quý vị, những người trong cuộc có thể cải tiến cho cái cuộc sống mình tốt hơn, thì ít nhất cũng hy vọng là một cái lời nhắc nhở để tất cả các bậc cha mẹ đang trong các gia đình đổ vỡ, đang có những cái mối thù hận với người vợ, người chồng đã chia tay của mình, thì xin hãy biết dừng lại để mà nghĩ đến cái tương lai con cái của mình. Và đó là cái mục đích mà tại sao chúng tôi đưa cái đề tài về tế nhị và phức tạp này lên. Rất là cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn chị Thu Nga. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào ngày mai, thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.